Thánh đại chúng chắp tay và cùng nhau.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép trong ban tổ chức có mời chúng tôi về đây để chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử. Thì hồi nãy là quý Phật tử có một cái đĩa, tức là thể nghiệm về cái chết đó. Thì đây là tôi khuyên quý Phật tử, những người mà lớn tuổi đó, chúng ta về nghe thật kỹ, nghe tới nghe lui tới lắm cũng 5-6 lần. Vì cái bộ đĩa tôi giảng rất là kỹ, là tôi giảng suốt 7 ngày, tức là chúng tôi mở cái khóa tu ở bên một cái đảo, một cái quần đảo ở Sydney. Chúng tôi giảng liên tục là 7 ngày đó, cho nên là quý Phật tử nghe cho thật kỹ. Thường thường là chúng tôi giảng một cái đề tài như thế là 2 ngày là hết, nhưng mà ở đây tôi giảng gần tới 7 ngày. Thì quý Phật tử biết là cái tầm quan trọng rất là lớn. Vừa rồi có một Phật tử ở chùa Hoàng Pháp, thì cái huynh này đủ nhân duyên, cái ông nghe được rồi thì ông sang rất là nhiều cho những Phật tử mà có cái nhân duyên tu tập. Thì đây là chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy một cái điểm, là hiện bây giờ là chúng tôi đi các nơi mà mở những cái phái tu á, thì tôi thấy họ đến họ tu học rất là đông. Bây giờ tinh thần của thiền tâm đã bước sang một cái giai đoạn là, tức là có rất nhiều người ta biết đến. Cho nên sẵn diện ngày hôm nay là chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý Phật tử một cái bài kinh, tức là kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Thì trước khi mà đi vào cái phần Bát Nhã, chuẩn bị chúng ta học vào cái phần nội dung chính á, thì trong cái phần nội dung chính này á, là Phật dạy cho một vị vua, tức là tên là Thắng Thiên Vương, rất là kỹ. Thường thường á, ngày xưa chúng ta học Bát Nhã, rồi đa phần có một số người họ chấp không, không có nghĩa là không làm tất cả các việc thiện, rồi mặc tình chúng ta tạo nghiệp, bởi vì nó là nhất thiết chay không. Có nghĩa là khi mà chúng ta học vào cái Bát Nhã rồi á, thường thường một á, là ngày xưa chúng ta chấp có, phải không? Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta hiểu mà nói thật luôn cũng phải hiểu cái phần Bát Nhã mà nó lệch lạc, chúng ta chấp không, thành ra là hai bên là cũng đều là cái bệnh hết. Mà chấp có cũng là bệnh, mà chấp không cũng là bệnh. Mà các vị mà tông sư một thời ở thiền tâm á, các ngài khẳng định một câu: thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn là chấp không như hạt cải. Đó là quý Phật tử biết cái tầm quan trọng của Bát Nhã. Cho nên chúng tôi muốn chia sẻ cho Bát cái phần mà về cái tinh thần Bát Nhã. Cái hạn như bây giờ quý Phật tử thấy coi ở trong cái phần Áo Nghĩa Thư, họ nói cũng có một cái phần gọi là thánh trí, không? Thánh trí để nhất nghĩa. Mà thánh trí để nhất nghĩa ở bên Áo Nghĩa Thư Bà La Môn á, là khi họ tu tập họ thể nhập vào Phạm Thiên thì họ phát huy lực thánh trí. Còn đây là tinh thần của nhà thiền, là khi vọng tưởng mình không còn lăng xăng nữa, khi chúng ta không còn dính mắc vào cái thân tâm ngũ uẩn nữa, thì thánh trí nó hiện tiền lên, tức là từ nơi thân của chúng ta, phải không? Từ nơi tâm thể của chúng ta đó. Cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phần chính và cái phần nội dung đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Đại vương đại bồ tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái phần đầu, tức là Đức Phật hay đề cập đến cái chỗ là gì, chúng ta không học xuông. Quý Phật tử thấy là tại sao có những cái tông môn á, có những cái tông phái tụng rất là nhiều kinh, nhưng đặc biệt nhất là tinh thần của nhà thiền từ cái thời của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đến thời của Lục Tổ là chiên trì tụng bát nhã nhớ. Ngũ Tổ nói hàng ngày các ông tạo phước điền mà không thấy tự tánh thì phước nào mà cứu nổi. Thì bây giờ muốn thấy được tự tánh là chiên trì tụng kinh bát nhã. Thì đến cái thời Lục Tổ sau này, năm tông bảy phái cũng đều xuyển dương cái phần bát nhã. Nên quý Phật tử thấy là theo cái tinh thần của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì sao? Ăn cơm mình cũng tụng bát nhã, đúng không? Xả thiền cũng tụng bát nhã. Thì gì nữa? Gì nữa? Sám hối cũng tụng bát nhã. Cho nên trong một ngày vậy có thể là chúng ta tụng 4-5 thời bát nhã, mà ngồi ra không có tụng kinh nào khác hết. Mà bây giờ quý Phật tử á, về nghe lại cái đĩa mà thể nghiệm về cái chết á, trong đó có một phần rất là quan trọng là khi hàng ngày mình tụng một cái bộ kinh nào đó, tức là mình phải làm cái bộ kinh đó giống như kinh ruột của mình, à, mình thích thú giống như là mình tụng cái bộ kinh đó lên á, giống như mình đang khát mà mình uống, đói mình ăn. Thì khi mà chúng ta từ bỏ cái cuộc đời này rồi đó, thì có quý thầy, có đại chúng đến tụng cái bộ kinh mà mình thích á, thì tức khắc mình vui. Và khi mà mình vui á, cái tâm lành mình phát khởi á, thì tức khắc là mình tái sanh về cái chỗ mà cái bổn nguyện của mình. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là hàng ngày chúng ta tụng á là cái gì? Chỉ là văn tự bát nhã thôi, đúng không? Mà chúng ta chưa có hành sâu. Hành sâu là gì? Hành sâu là chúng ta phải chiếu kiến, phải không? Sở dĩ mà Bồ Tát không có khổ là các ngài chiếu kiến năm uẩn đều không. Còn mình á, sở dĩ mình khổ là gì? Mình chiếu kiến năm không, phải không? Mình chấp thân, chấp tâm, đành rằng là mình hiểu, nhưng mà thật ra đi sâu vào trong cái phần bát nhã, đi sâu vào trong cái phần công phu, không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên là mình tụng trên cái văn tự thôi, mà chưa phải là cái phần quán chiếu. Quán chiếu một lúc rồi đó thì chúng ta phải chứng nghiệm vào cái thật tướng bát nhã. Cho nên ở đây nói là Đại Vương, Đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật là phải hành bát nhã ba la mật, tức là phải hành sâu. Còn mà hành cạn cạn thì cũng thấy được, không? Rất là kỹ. Tức là Đại Bồ Tát dùng chánh trí quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng thấy sắc sinh, chẳng thấy sắc tập, chẳng thấy sắc diệt. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Vì sao? Vì tự tánh đều không, không chân thật, chỉ là danh tự rỗng. Tức là quán chiếu hàng ngày, quán chiếu liên tục. Mà bảo đảm luôn, khi mà quý Phật tử mình ngồi thiền, mình quán chiếu lại thì mình thấy rõ ràng năm dòng sông sắc thọ tưởng hành thức nó trôi nổi, nó biến đổi liên tục, không có gì là của mình hết. Mà các ngài nói là quý như là mình lột một cái bẻ chuối, phải không? Lột từng bẻ lột, cuối cùng còn thấy gì hết. Giống như là một cây lao, phải không? Mình dựng thành bó lao, cái bây giờ mình lấy ra từng cây một, cái nó không còn gì nữa hết. Thì cái thân của mình cũng như thế. Khi mà mình quán chiếu kỹ như thế rồi đó, thì ở đây là gì? Ở đây làm cái tư lương cho cái ngày cuối cùng quý Phật tử ra đi. Cho nên tu là gì? Tu là mình đang đối diện với cái chết. Nhớ nha, chứ không phải là mình nói tôi bỏ công sức tu không được gì hết. Tu là mình đối diện với cái chết, tức là ngay trong giờ phút đó mình không chấp vào cái sắc của mình nữa. Sắc có nghĩa là khi mình đau đớn mình biết cái gì biết đau đớn, tức là luôn luôn mình phản tỉnh liên tục như thế vậy. Thì khi cái mình từ giãn cái cuộc đời, cái mình vui. Mà các ngài nó giống như là một cái áo nó bị rách, bị dơ, bị cũ, cái mình buông cái một. Cho nên cái tinh thần bát nhã là thấy nhất thiết vậy, không có lý do. Tất cả đều không, nó không có thực thể, danh tự rỗng. Mà quý Phật tử biết rồi, cái bài pháp này không phải là chuyện đơn thuần. Lúc mà Đức Phật thành tựu về cái con đường vô thượng á, vô thượng bồ đề đó, thì khi mà giáo hóa cho năm anh em ông Kiều Trần Như á, thì đó, lúc đó là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên vẫn còn đi lang thang tìm đạo, đúng không? Thì một hôm á, hai vị huynh đệ mới bàn nhau, nếu mà ai mà thấy được ánh sáng chân lý á, thì về để mà chia sẻ. Thì một hôm trên đường đi khất thực thì tôn giả Xá Lợi Phất thấy Tỳ Kheo Mã Thắng, tức là một trong năm người mà nghe cái bài pháp đầu tiên, phải không? Thì khi mà thấy được như thế rồi, tôn giả Xá Lợi Phất đến mới tha thiết mới thỉnh cầu tôn giả Mã Thắng. Thì tôn giả Mã Thắng nói bây giờ tôi mới vào đạo thôi, tôi cũng chưa có rành gì bao nhiêu, nhưng mà thôi bây giờ tôi đọc lên một bài kệ, mà bài kệ này là chính là Đức Thế Tôn dạy. Mày kể làm sao? Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Tức là các pháp do duyên sanh mà cũng từ nhân duyên mà diễn, phải không?
Thì khi mà hiểu ra như thế rồi đó,
thì ngay trong giờ phút đó là tôn giả sáng lập Phật chứng đạo, tức là bước vào dòng thánh. Vì vào cái thời của tôn giả sáng lập Phật á, là cái dòng Phệ Đà, cái dòng Bà La Môn, thậm chí Bà La Môn đã đưa ra một cái thiết, tức là thân phận của mình là tiểu ngã, khi mình chết đi rồi mình cộng trú vào đại ngã, tức là giống như là Đức Phật nó giống như là một cái con chó mà quý Phật tử thấy mình cột cái mắt xích lại, khi mà cột mắt xích là cái mình cột trong một cái cặp, thì nó chạy vòng cái máy nó cũng dính mắc vào cái vòng đó không thoát ra được. Cho nên chấp vào một cái ngã, dầu cho cái ngã thượng đế cũng là cái ngã. Mà Đức Phật khẳng định luôn là các pháp do nhiều yếu tố nhân duyên nó sanh ra, mà hết duyên thì nó rã. Cho nên là ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết, đó là 12 năm đầu tiên Đức Phật nói về cái đó. Khi mà thấy đệ tử mình căn cơ thuần thục rồi, Đức Phật mới đưa ra cái phần bát nhã, tức là 22 năm. Kế là khi mà Đức Phật phá hết tất cả các tướng, khi mà còn 8 năm sau, nói về chi kiến Phật và Pháp Hoa, niết bàn về Phật tánh, tức là dựng lên lại tất cả các tướng, đúng không? Chứ không phải là phá cái thân ngũ uẩn này rồi mình muốn làm gì mình làm thì không phải. Cho nên thâm nhập vào cái năm uẩn là không rồi đó, thì tự nhiên quý Phật tử bớt chấp rất là nhiều. Còn sở dĩ mình khổ là mình thấy thân này thật, ai đụng như mình chịu nổi, cái mình phiền não, mình sân si, mình bực tức, rồi mình ôm cái hiềm hận. Mà khi mình quán chiếu là cái này nó đâu phải là của mình đâu, không phải là tôi, không phải là của tôi, thì bậc thánh đệ tử đa quan mới lì đi cái phiền não, lì đi cái cấu nhiễm. Còn cái gì mình thấy cũng có hết, có mình, có ta, có người. Càng khi mà một người đó họ mắng chửi mình, phải không, thì ngay trong giờ phút đó quý Phật tử thấy cái người đó mắng chửi mình, thấy cái lời nói là thấy pháp, rồi thấy mình thọ nhận, tức là ngã nhơn chúng sinh, thấy không? Thọ giả tức là thấy tứ tướng, mà thấy tứ tướng thì chưa vượt thoát được. Còn đây là chúng ta trang bị cái kiếm bát nhã, thấy rất là rõ cái người đó là không có thật, bản thân mình cũng không có thật, lời cũng không thật, thì thâm nhập quán chiếu kỹ như thế, hàng ngày như thế rồi đó, thì tự nhiên quý Phật tử bớt khổ rất là nhiều, buông xả rất là nhanh, thấy không? Cho nên bây giờ sở dĩ mà quý Phật tử chưa buông xả được, nói gì nói chứ chưa buông xả được, đúng không? Vừa rồi chúng tôi qua bên bên Sydney có một cái cô Phật tử, cô kể là một cái nhân duyên là lúc trước họ cũng nghe pháp cũng rất là nhiều vị, nghe sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, rồi nghe thầy chủ trì Trúc Lâm, rồi chúng tôi, mà có buông được chồng cổ cũng phiền não, rồi con cổ mà cuộc đời cũng rất là đau khổ. Mà khi mà tôi đến nhà tôi mới phát hiện ra được là nhà cổ là cũng phải nói là có của giàu, cũng là nhất nhì ở bên Úc chứ không phải là nghèo. Nhà cửa là biệt thự là sang trọng lắm, mà có học pháp nè, có quy y là năm là 2001 cổ đã quy y rồi. Thì như vậy quý Phật tử biết kéo dài như thế rồi mà cổ hiểu học pháp rất là sâu, người trí thức mà buông được. Cái cô kể tôi đó, cái một hôm cô đi vào trong cái nhà dưỡng lão, thì khi mà đi vào trong nhà dưỡng lão rồi thì cô mới nghe trong một cái phòng kính á, bỗng nhiên có một cái tiếng rên, mà cô nói nghe cái tiếng rên rất là dễ sợ lắm. Mà khi mà cô mở cái cửa phòng cô vào thì cô chứng kiến, mà vừa thấy cái người đó nằm trên cái giường dưỡng lão á, thì bao nhiêu cái cố chấp nó rớt xuống, rớt tức khắc luôn. Tại sao ngày xưa không rớt mà bây giờ rớt? Đó là gì? Quý Phật tử thấy là mình nghe pháp, nhớ nha, mình nghe pháp nó mất, mà ngay trong giờ phút đó đã đang chiếu kiến mà chiếu nổi. Nhưng mà khi á, gọi là trong nhà thiền gọi là xúc mục á, xúc mục tức là cái mắt mà nó đối diện với cái pháp đó, là ngay trong giờ phút mà cái hạt giống á, hạt giống thiền pháp mình nghe pháp nó rớt xuống cùng một lúc luôn, gọi là ngộ đạo chứ cái gì hết á. Chứ ngộ đạo không phải tự nhiên mình ngủ, mình ăn mình ngủ không, mà sao ngộ đạo? Là mình nghe pháp rồi mình làm thiện pháp, là bao giờ nó dòm, giống như là một mũi tên mà bắn vào cái điểm đích á, thì phải có 99 phát bắn chập, nhớ nha. Mà cái phát bắn chập đó nó làm cho nền tảng thứ 100. Chứ quý Phật tử nói ngộ đạo thôi dễ quá, thôi ăn ngủ không nghe pháp gì hết đó, ngàn đời cũng ngộ. Đó cho nên là quý Phật tử nào mà chuẩn bị đi thọ giới Bồ Tát á, ở Chánh Giác tổ chức á, là trong cái giới Bồ Tát có cái gì?
phải thường xuyên đi nghe pháp. Mà nếu mà không thường xuyên đi nghe pháp á là phạm một cái tội gì biết không? Gọi là khinh cấu tội tâm 28 giới Bồ Tát. Đó rồi. Rồi nơi nào mà có pháp sư giảng pháp á mà không khuyến khích người ta đi nghe pháp á thì cũng phạm vào cái tội khinh cấu tội. Đó là giới Bồ Tát, Bồ Tát xuất gia. Phải không? Rất là kỹ. À, cho nên là khi mà quý Phật tử thấy là lục tổ ngài nghe một câu là ưng vô sở trụ mà thấy ổ sao mà dễ quá, sao mình bây giờ ưng vô sở trụ, ngày nào cũng ưng vô sở trụ, phải không? Mà mình mới ưng ở đây à, mới cái kiếp này à, mà còn lục tổ là ưng vô sở trụ lã thì mình nói thiệt luôn là cả ngàn kiếp rồi, phải không? Thì đây vậy mà khi mà cổ chứng kiến một cái là nó rớt xuống. Mà chứng kiến cái gì? Thì khi mà cổ mở cửa phòng thì cổ thấy một cái người này khoảng chừng 65 tuổi, cục hai chân bị mất. Mà cái tiếng lên nó là gì? Tức là bà cụ này bà kêu con trai bà đến cứu bà, khổ quá. Vật chất đầy đủ mà thiếu thiếu cái tinh thần. Đứa con trai nó thấy nó kham không nổi, nó có gửi vào trong nhà dưỡng lão 3-4 tháng mới đến lần, 6 tháng mới đến lần. Thấy không? Bà bà kêu là con ơi cứu, cứu mẹ với. Thì ngay trong giờ phút là cổ chứng kiến được là tại sao mình còn hai chân, mình còn hai tay, mà mình được cái may mắn là mình biết quy y Tam Bảo, quy y Hòa Thượng. Và đặc biệt nhất là mình ngồi thiền, mình tu tập. Mà tại sao mình đem cái phiền não này vào mình? Rớt xuống một cái, rớt cái một liền. Đó, tức là con bơi lội trong giáo pháp hàng ngày, đã từng nghe pháp, đã từng học pháp thì nó mất, phải không? Đó, cho nên là sở dĩ mà chúng ta khổ là chúng ta chấp vào cái năm quẩn quá, vào cái sách họ tưởng hành thức. Mình thấy cái gì ai cũng đụng chạm vào cái ngã của mình hết, phải không? Mà khi mà chúng ta quán chiếu kỹ rồi đó thì tức khắc mình bớt khổ. Cho nên tôi thường nói là quý Phật tử á, là có những lúc chúng ta dùng chỉ, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này là chúng ta phải siêng dùng quán, quán chiếu hàng ngày, quán chiếu trong cuộc sống. Quán chiếu mình thấy có những người khổ hơn mình luôn, mà có những người giàu cũng khổ hơn mình, vì họ biết Phật pháp. Tôi nói là cái tinh thần, trong tinh thần của nhà Phật, nghèo ở đây không phải là nghèo về vật chất, mà chính là nghèo về cái tâm linh. Cho nên trong kinh Bảo Tích có kể một câu chuyện á, có một vị tôn giả, ngài thuyết pháp rất là hay, cho nên được Đế Thích á, tặng cho ngài một cái khánh. Khi tặng cho ngài cái khánh rồi, ngài đứng trước ngã ba đường ở một cái thành Xá Huệ đó, phải không? Thì ngài tuyên bố một câu: Nếu ai tự cho mình là nghèo nhất, ngài sẽ cúng dường và ngài tặng cái khánh. Thì khi mà ngài nói như thế rồi, tất cả từ vua, từ quan, từ thần dân, ai cũng đều nói mình nghèo hết. Người thì nói thiếu cái này, người nói thiếu cái nọ. Mà quý Phật tử biết cuối cùng ngài nói ai nghèo nhất không? Biết không? Ai nghèo nhất? Giờ mình nghiệm là ai nghèo nhất? Cuối cùng ngài nói ai nghèo nhất biết không? Cuối cùng ngài tuyên bố là ông vua Ba Tư Nạc là nghèo nhất. Ghê không? Mấy người thần dân đồ, các tỳ kheo đồ ngơ ngác hết, nó tại ông vua mà sao nghèo. Thì cái câu chuyện này cái thỉnh đến Đức Phật, Đức Phật mới xác chứng đúng là ông vua Ba Tư Nạc nghèo nhất. Nghèo là vì ông biết Phật pháp, ông chưa thâm nhập Phật pháp, và ông chưa chứng nghiệm vào con đường Phật pháp, tức là nghèo, nên mới tặng cái khánh cho ông. Đó. Đó, cho nên bây giờ quý Phật tử nghiệm lại mình giàu hay mình nghèo. Đó. Cho nên thì sư Bạch Ẩn khi ngài đọc đến cái đoạn này, ngài nói là nếu bạn làm chủ được tâm bạn thì dầu là bạn là tớ gái, là người phu xe, là người ở cho người khác, ta cũng nói người này là giàu có nhất, người này là người cao thượng nhất. Mà này, nếu người nào không làm chủ được tâm mình thì dầu là vua, là quan, là đại thần, ta cũng nói là người này nghèo khổ, thiếu thốn. Thiếu thốn về gì? Về cái mặt tâm linh. Quý Phật tử chưa có thấy đâu, tôi đi qua nước ngoài rồi, có những người họ giàu lắm, họ giàu khủng khiếp luôn, họ đó là gặp tôi họ khóc, họ nói là thiếu thốn đủ mặt hết. Tôi nói ủa, tôi giả đời, tôi nói ủa tại sao mà cô thiếu thốn gì, nhà mát rưỡi mà thiếu thốn gì, mà thiếu thốn gì? Thiếu thốn tinh thần. Trên qua đó là trong suốt 3 tuần tôi không có rảnh ngày nào hết. Trên về Phật tử hỏi tại sao thầy đi qua nước ngoài mà đang thui vậy? Bên đó nó nắng chịu không nổi mà cứ ngày nào cũng đi hết, đến nhà này gỡ à, khi mà mở phái tu rồi mình tu suốt 7 ngày với họ. Mà khi mà lên đất liền rồi đó, tôi nói là quý Phật tử 1.000, 1.000.000 cái điều kiện để chúng ta gỡ rối cho họ. họ về thường chiếu họ tha thiết là cứ một năm á, một năm họ xin chúng tôi qua một đợt. Cho nên kỳ này họ về họ xin phép là cho sư phụ thường chiếu 6 tháng xin tôi qua ở 2 tháng. Có 2 tháng làm gì? Gỡ. Họ bị mắc mú rất là nhiều. Mà cái thế giới vật chất á, quý vị tự thấy là cái thế giới vật chất á, mà nếu chúng ta không khéo thì tự nhiên cái tâm linh nó xuống cấp. Đó cho nên qua cái phần này tôi thấy là quý Phật tử nè, chẳng hạn như có những lúc mà ở các thiền viện mở khóa tu á, chẳng hạn như 3 ngày tôi kinh nghiệm á, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày thì mình đến đó nha, mình đến toàn là phi không, không có gì hết. Nhưng mà mở khóa tu bên đó không phải chuyện thường. Một ngày một đêm họ phải đóng 100 đô. Nếu mà không đóng 100 đô thì phòng, ốc, nhà, cửa rồi ăn uống của mình ở Việt Nam thì đến không rồi mà, phải không? Cứ mang cái áo chàng rồi xách cái bọc mấy cái bộ quần áo rồi xong mà vậy mà cũng đâu có ai đi. Bây giờ mình thấy mình dư quá, mà khi bên đó họ thấy họ thiếu thốn, họ thiếu thốn rất là nhiều, mà toàn là không phải là người thường nha, bên đó là bác sĩ nè, dược sĩ, toàn là những người có trình độ về xã hội, có những cái phương tiện làm ăn làm việc rất là giàu chứ không phải là nghèo, những người đó là không nghèo. Cho nên vừa rồi chúng tôi mở khóa tu 7 ngày dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thường Chiếu, trưởng ban quản trị đó, cắt qua. Thì trong suốt 7 ngày đó là tụi tôi làm gì? Sám hối một ngày 2 thời, 3 thời ngồi thiền, mà ngồi thiền tiếng 3 thời, và 2 thời thuyết pháp. Thì như vậy qua cái phần này để tôi lưu lên cho đại chúng thấy là vật chất họ đầy đủ, nhưng mà về cái thế giới tâm linh họ thiếu rất là nhiều. Mà khi họ tác bạch người 10 người khóc hết 10 người, họ nói không bao giờ họ không có nghĩ là mình được xin nghỉ việc 7 ngày. Quý Phật tử biết bên nước ngoài mà xin việc 7 ngày là rất là khó. Mà họ sẵn sàng họ nghỉ. Mà trong suốt cái quá trình mà chúng tôi hướng dẫn á, thì có một số người Úc á, cái ông tổng giám đốc ông đó là ông chưa từng bao giờ ông thấy có một cái phái đoàn nào mà kể cả ổng và nhân viên cảm thấy một cái năng lực, một cái từ trường nó an ổn, nó thanh tịnh. Thấy không? Là do gì? Cho nên quý Phật tử cũng hiểu chứ, một đất nước, một xã hội, một cái con người, nếu mà chúng ta tu tập tốt thì xã hội, con người, môi trường nó cũng ảnh hưởng. Lá kia một cái điểm. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là chúng ta có một cái phúc duyên, có một cái túc duyên là đời mạt pháp thật, nhưng mà chúng ta cũng có cái nhân duyên là hiểu về bát nhã để hành bát nhã, phải không? Cho nên mình bớt khổ rất là nhiều. Khi mà mình quán chiếu, tôi nói quán chiếu kỹ sâu, tức khắc tự nhiên mình bớt khổ, phải không? Cho nên vừa rồi ở thiền viện tôi có một cái ông này, ông làm bên ban kiểm, phải không? Ông làm bên ban kiểm thì tôi đến tôi nói bây giờ muốn sắp chậu cho nó không bị mưa nó xói mòn, nó bị ngã mấy cái chậu á, là phải tôi xây bờ ta ly là để bên trên bờ ta ly. Thì đúng rồi, mà ông thầy đó ông chịu, nó không bây giờ con để trong á, thầy làm cái gì? Cái tôi cười không có gì hết. Mà ngay trong giờ phút đó là quý Phật tử chắc là buồn khổ, bây giờ mình là chủ ở tục tùng lâm đó mà chúng tại sao nó không nghe, phải không? Nhưng mà khi mà một số huynh đệ chúng tôi rồi Phật tử hỏi, ủa tại sao thầy nhịn hay gì vậy? Hay không? Thật ra tôi cũng đâu có hay gì. Mà ngay trong giờ phút đó là tôi quán. Quán cái gì? Tôi biết quán gì không? Chỉ cho. Hẳn như bây giờ trong gia đình mình đưa lên một cái ý kiến mà mình bắt buộc ai cũng theo ý kiến mình, cái đó là mình chấp. Mà mỗi thành viên họ có một cái ý, rồi bắt đầu phải dung nhiếp cái ý về một chỗ. Mà nhiều lúc là chúng ta phải gì? Muốn cho cuộc sống này nó an ổn, muốn cho cuộc sống này nó an bình, có những lúc mà chúng ta thụt lùi cái ý. Mà lúc đó quý tử biết làm gì không? Niệm một câu bảo đảm niệm câu hết. Niệm gì? Bồ Tát Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Đơn giản. Nhiều khi mình niệm hoài mình không biết, không? Mình tụng Bồ Tát Đại Thế Chí á, mỗi người mỗi ý thôi. Ông cũng có ý này, tôi cũng có ý khác, tự nhiên không có khổ, vậy thôi. Cho nên nhiều người nói, ủa tại sao mà càng tu càng khổ? Là mình biết pháp. Càng tu mình cởi mở ra, càng tu mình biết. Tôi đã từng kể cho quý Phật tử rồi, lúc trước là tôi giảng ở Bạc Liêu miền Tây, khi đến ngã ba đường thì cái anh tài xế anh chạy sang, biết khi mà tôi mở cửa kính ra là hai anh thanh niên lái chiếc xe Honda, tôi kể rồi đó, ông chỉ vào mặt tôi, thằng thầy chú chó mày chạy gì á, mà tôi đâu có chạy đâu. Mà con bác bạn bực quá, tôi nói ủa sao hai thằng này nó biết tôi tủ tức ra, phải không? tự nhiên cái khổ mà nó rớt xuống cái một. Vậy thôi, nó phải là bắt buộc mình phải ngồi thiền mới hết khổ, mà ngay trong giờ phút mình quán chiếu. Chẳng hạn như hôm nào đó nói là bà là con chó, không phải, tôi là con trâu, tuổi Sửu á, hết khổ, phải không? À, cho nên tôi nói một người mà võ sư giỏi á, là không phải họ học một pháp, nhớ nha, nhưng mà họ dùng đủ thứ chiêu, đánh chiêu nào họ cũng biết hết. Thì đây cũng vậy, khi mình giải quyết như thế nào đó để cho cái phiền não nó đừng có dính vào trong đó, mà tổ Vi Sơn nó ông đừng có đem phẫn vào tâm ông, mà hàng ngày quý Phật tử đem gì vào tâm mình? Một lời nói mình chịu đựng được là mình đem phẫn vào tâm, mà hàng ngày mình cứ chấp trước gì hoài luôn á, là mình chết cái là cái đó nó đưa mình đi đến, phải không? Cho nên là mình hơn người đời là mình biết pháp, mình biết tu, phải không? Phật nói nè, Phật nói cái người mà không biết pháp đó nha, không biết pháp nè, giống như một người mà bị vết thương cầm cái thuốc độc. Còn một người biết pháp cầm cái thuốc độc mà thuốc độc nó không làm nhiễm mình là gì? Vết thương mình có lỡ vậy thôi. Cuộc đời này ai cũng khổ mà nhờ mình biết pháp, phải không? Rồi Phật nói tiếp luôn, này các tỳ kheo, trong kinh Tiểu Bộ, này các tỳ kheo, quý như có một người tạo một chút việc ác thôi nha, chút việc ác thôi mà không biết pháp, thì người này rớt xuống những cảnh giới xấu khổ hơn. Này các tỳ kheo, quý như có một người biết pháp, giàu lỡ tạo đời trước, đời hiện tại, nhưng mà nhờ biết pháp người đó cũng vượt thoát ra cái cảnh khổ. Thì Phật đưa ví dụ á, phải không? Ví dụ gì? Ví dụ như có một cái ông này, ông nuôi một bầy dê, ông nuôi bầy dê, rồi một hôm á có ăn trộm đến, nó bắt một con dê. Ông bắt được ăn trộm làm gì? Ông đập cho một trận, rồi ông dẫn lên quan, có khi ông dẫn lên ông vua, có khi là chém đầu, có khi bị ở tù. Rồi một hôm á có một cái ông lính của ông quan, ông đi ngang qua, ông xin một con dê, thì ông chủ dê này ông cho 20 con, nhớ nha. Rồi một hôm có một ông vua, ông đi ngang qua, ông chỉ nhìn bầy dê, nói sao bầy dê này béo quá, nói nhiều đó thôi, mà cái ông chủ dê này ông đem 40 con tặng. Hỏi bây giờ tại sao vậy? Tại sao mà cái người đó bắt con dê mà bị ở tù khi bị chết là do gì? Người đó nghèo, người đó khổ, người đó không có đủ phước lực, không đủ năng lực. Còn cái ông lính mà ông xin là ông làm gì? Ông dựa thế ông qua. Còn ông vua mà ông chỉ cần ông nói một câu thôi cho ông 40 con là gì? Là cái thế lực ông lớn. Thì Phật nói cái người biết pháp cũng như thế. Nhớ kỹ một cái điểm đó. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên một cái điểm, là sở dĩ mình trang bị cái kiếm mát nhã để cho cuộc sống của mình nó an ổn, nó bớt khổ. Mà khi mà cuộc sống mình nó bớt khổ, bớt phiền não, thì cái ngày ra đi cuối cùng mình phủi một cái nó xuống. Bây giờ tôi hỏi thật quý tử nè, vừa rồi tôi qua tôi khám nghiệm một cái phương pháp mà tôi chỉ dạy cho họ, đến cái ngày thứ tư tôi chỉ dạy họ rất có kết quả. Thì bây giờ tôi hỏi thật quý tử nè, khi mình ngồi thiền, mình đặt cái lưng mình xuống mình ngồi thiền nè, thì lúc đó mình quán cái gì? Quán chiếu gì? Tôi biết không? À, tôi chỉ cho quý tử phương pháp, tùy quý tử về cứ làm thử nha. Thì khi mà chúng ta đặt cái thân tướng chúng ta xuống cái bộ đồ ngồi thiền, thì quý Phật tử theo dõi á, giống như một cái giọt nước nó rớt xuống một cái là xong luôn. Thì ngay trong giờ phút đó là chúng ta phải quán niệm bao nhiêu cái phiền hận, bao nhiêu cái vọng tưởng, bao nhiêu cái gì mà chất chứa, là giống như một giọt nước rớt xuống xong, phải không? À, cho nên á, quý Phật tử đủ nhân viên mà ra cái thiền viện của tôi, bây giờ tôi làm một cái khu ở khu để cái bảng lớn lắm, gọi là vân thủy thiền tâm. À, vân thủy tâm là gì? Quý tử lên cái nhà gỗ phải không, ngồi uống nước trà mà nhìn xuống thì thấy một cái hồ nước lớn, phải không? Thủy là nước, mà gần cái hồ nước thì buổi sáng hoặc là buổi chiều có những cái đám mây lớn nó bay qua, nó trôi nổi trên cái ngọn núi đó. Là gì? Là vân. Thì quý Phật tử thấy nước á, nước nó chảy lên chảy xuống, chảy ra chảy vào, nó có tác ý không? Không. Thì mây cũng vậy. À, nước tuôn xuống núi không có ý, mây bay về động vốn vô tâm, người đời nếu được như mây nước, cây sắc chỗ qua khắp chốn sơn. Nhờ pháp mình bớt khổ. Rồi gì nữa? Khi mà quý Phật tử đến đó rồi, tôi tạo cái phương tiện đến là chẳng hạn tôi giờ tôi hái thanh long cho quý Phật tử ăn, ăn con cha nước rửa gì hết á. Và bây giờ muốn xuống đó uống nước trà thì phải làm gì? Phải rửa tay. Mà đến nó rửa tay không, tôi để một cái lu nước mà đến rửa tay không được. Bởi vì sao phải không?
Vì cái gáo nước đó tụi tôi làm lũng ở dưới này, múc làm được.
Tại sao? Bây giờ anh muốn xuống, anh ngắm cái chỗ quan thủy thiền tâm là anh phải buông xả trước. Bao nhiêu những cái niệm lự anh buông xả giống như cái múc xuống, không dính gì hết đó. Phải không? Như vậy là chúng ta có pháp, chúng ta tu bớt khổ. Chứ còn nó ở tại sao mà con tu 5 năm, 10 năm nó cũng như thế. Là vì mình quán chiếu, mình không có chứng nghiệm. Bảo đảm có một lúc quý Phật tử chứng nghiệm vào cái cảnh giới đó rồi thì mình mới tin chắc được cái pháp này. Là mười phương chư Phật đã từng tiên thiết trong cái pháp hội Bát Nhã. Thấy không? Cho nên khi mà ông Tô Đông Pha đến gặp thiền sư Phật Ấn đó, ông nói là nếu mà hòa thượng nói được á thì ông để lại cái ngọc đới
mà vua ông tặng á, bây giờ vẫn còn ở chùa Kim Sơn á.
Thì thiền sư Phật Ấn đó, bây giờ ông nói đi. Bây giờ nè, đến đây thì con không có thấy ghế, thấy bàn gì hết, mà bây giờ con muốn ngồi, tôi muốn ngồi quá. Tạm mượn cái thân tứ đại của hòa thượng ngồi được chăng? Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói sao quý tử hiểu rồi phải không? Ta bốn đại bốn không, năm ấm vô chủ, chỗ nào ông mượn ngồi? Tức khắc ông nói không được, ông thua cho nên ông cởi cái ngọc đế ra, ông để lại. Bây giờ hiện vẫn còn ở chùa Kim Sơn. Thì các ngài quán chiếu hàng ngày sau. Cái gì nữa? Là quý Phật tử thấy nhớ lại đại sư Tăng Chịu không? Lúc mà bị mà ông Diêu Hưng mà ông đòi gả cô công chúa mà ngài không chịu á, ông nói nếu mà ông chịu ông chém đầu á, phải không? Thì ngài sẵn sàng ngài bị chém. Mà trước khi mà chém đầu ngài nói bây giờ cho ngài 7 ngày quyết cái cúng luận, luận Tăng Chịu đó. Thì khi ngài quyết luận xong rồi cái đem ra pháp trường. Trước khi ra pháp trường chém đầu cái ngài đọc một bài kệ. Gì? Năm ấm vốn chẳng có, bốn đại xưa nay không, kê đầu kề gươm bán, dường như chém gió sương. Thì khi mà chém rồi ngài không khổ, phải không? Biết rằng cái nghiệp nó đến, nhưng mà ngài quán chiếu thật kỹ, năm ấm năm có, bốn đại xưa nay không. Giống như mà tổ sư tử mà bị vua Kế Tân chém đầu, các ngài cũng phải quán chiếu hàng ngày mới thấy được như thế. Còn mình khi mà chém thì mình khóc lóc, mình sợ hãi, mình sợ, phải không? Cho nên á, tôi thường nói là khi tôi đặt chân đến bất cứ nơi nào là tôi đi cái phương tiện máy bay, là khi mà tôi lên máy bay là tôi biết là mình còn sống, mình còn có mặt nữa. Lúc đó mình quán chiếu thật kỹ là bốn đại năm quẩn và cái mạng sống của mình không có còn. Cho nên hôm qua tôi đi từ cái chuyến mà từ Đà Nẵng về Sài Gòn á, là khi mà tôi lên máy bay tôi mệt quá, tôi vừa thiếp một cái tôi nghe máy bay nó la la dữ lắm. Thì quá tình là máy bay nó bị một cái cơn gió lốc, nó rớt xuống tự do, nó rớt xuống ai cũng sợ hãi hết. Mà lúc đó tôi cũng bình thản. Bình thản là gì? Là trong cuộc sống giữa đời thường này là chúng ta đã tu tập rồi, đã quán chiếu kỹ rồi, lỡ mà nó chết cũng có gì. Cho nên đặc biệt nhất là tôi nói thẳng thẳng với tử, đừng có bắt chước tôi chứ. Đặc biệt nhất là tôi lên máy bay tôi không bao giờ đeo cái dây an toàn. Lạ kỳ một cái điểm, lúc nào tôi lên tôi lấy cái đẩy tôi đẩy lại, hoặc là tôi mượn cái mền tôi che lại. Cuối cùng mấy cô nhân viên phát hiện là được, nói tôi, nói tại sao thầy không đeo dây an toàn. Tôi nói cô thấy không, cô nhớ lại chiếc máy bay mà MH17 nó rớt xuống còn người nào. Mà ở nước ngoài ta kỹ lắm, ngăn lên ta phải đeo dây an toàn, mà rớt xuống còn ai. Dây an toàn là tạm vậy thôi. Mà chúng tôi hàng ngày đều đeo cái dây an toàn hết. Mà cái dây an toàn của chúng tôi là chánh niệm, là tỉnh thức, là hiểu nhân, thấy được quả. Đó là dây an toàn, thấy không? Cho nên hàng ngày quý Phật tử đừng có nghĩ rằng mình lên xe mới đeo dây an toàn, lên máy bay mới đeo dây an toàn, mà khi ăn, khi uống, khi nằm, khi ngủ, lúc nào cũng đeo dây an toàn hết. Đó là dây an toàn của mình đó, thấy không? Cho nên nó rớt một cái rồi mình yên ổn cái gì hết, ngày nào mình cũng đeo. Còn chờ lên máy bay nó đeo cái rớt xuống cũng sống được. Tôi nhìn xuống tôi thấy bây giờ đeo 10 dây an toàn rớt xuống cũng còn gì hết. Rồi đeo áo phao á, lúc mà làm chương trình áo phao tôi cười thôi. Lúc mà rớt xuống biển rồi áo phao gì nữa mà phao, phải không? Nó nổ cái là nó đã chết trong đó rồi. Cho nên qua cái phần này tôi nói là cái người mà tu Phật á hơn cái người không biết tu. Cho nên vừa rồi tôi qua tôi giảng cái chết á, Phật tử đứng lên hỏi: thưa thầy, thầy cái giảng kỹ cho con cái người mà tu học và cái người không tu học khác nhau như thế nào? Thì bây giờ tôi đưa một ví dụ, tự biết ví dụ sao không? Tôi nói ví dụ nè, cái người mà không tu học giống như cái người mà ngày xưa mà đi vượt biển, khi mà vượt biển lên đó lo sợ lắm. Thứ nhất là sợ bị bắt, thứ hai là bị sợ chìm thuyền nó chết, thứ ba là mình biết mình đi về đâu, gọi là mờ mờ mịt mịt. Còn tôi nè, ngày xưa mà Hòa Thượng Trúc Lâm cắt tôi đi qua Canada là tôi biết là tôi đến Mông Ra tôi ở, và tôi biết rằng khi mà tôi xuống phi trường có 30-40 Phật tử đến rước tôi, và tôi biết là tôi đi bằng xe gì luôn. Đó là cái người có tu, đúng không? Mình mà có tu là mình được cái nhân duyên là người ta bảo lãnh mình, mà khi mà bảo lãnh mình thì cũng giống như cái người biết tu ra đi, người ta biết chỗ đến. Còn cái người mà không biết tu thì mờ mờ mịt mịt, thấy không? Trên quán chiếu thật kỹ như thế rồi thì cuộc sống của người tử thấy nhẹ lắm, buông xả rất là nhẹ, rất là an ổn. Mà mình có một cái niềm tin là khi là quý Phật tử hạ thủ công phu tu học. Chứ còn khi mình hạ thủ công phu tu học, nói ừ mấy đứa nhỏ này, mấy đứa nó đi chơi không mình tu cũng vậy thôi. Cho nên tu nó khác hơn cái người không tu rất là xa, khác rất là xa chứ không phải dễ đó. Cho nên là quý Phật tử thấy nè, Phật nói tất cả đều là Phật, đúng vậy không? Mà hỏi Phật mình bây giờ nằm đâu, Phật bây giờ ở đâu? Mà quý Phật tử nhớ lại trong bốn cái duyên mà Đức Phật chỉ dạy, một là gì? Một là nhân duyên. Mình có nhân, có duyên, có cái túc xưa nên quý Phật tử đến đây nghe pháp, đến đây ngồi thiền, đến đây sám hối, đến đây tu tập. Nhưng mà sao? Một tháng mình đến lần, cái về nhà mình ngủ không, mình tu. Là giống như một người gieo một cái hạt lúa xuống dưới ruộng mà không có chịu tưới tẩm hàng ngày, cho nên hạt lúa là sao? Chết. Đó là gì? Gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là mình phải gieo hạt lúa xuống sông rồi, cái nhân duyên là hạt lúa, mà tăng thượng duyên là mình bỏ phân, mình tưới nước, mình chăm sóc nó. Mà chăm sóc làm sao? Nhiều lúc mình hứng thú quá, cái mình tu siết 5-6 ngày, cái bắt đầu mình nghỉ, mình đi chơi. Gọi là gì? Không có cái gì kế tiếp, gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên là từng ngày, từng năm, từng tháng nó kết lại, gọi là chứa nhóm á, gọi là tích lũy nghiệp á, không? Rồi gì nữa? Sở vô gián duyên, tức là phải có đầy đủ bốn cái duyên đó thì Phật tánh mới hiển lộ, còn thiếu bốn cái duyên đó Phật tánh hiển lộ rõ ràng. Trên và cái phần từ từ chúng ta sẽ học thấy nè. Do đó cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật giáo hóa chúng sanh, chẳng bao giờ nói với họ là không có quả báo của nghiệp, thấy không? Rất là rõ. Bây giờ mình nghe nói Bát Nhã cái mình nói ô không có nghiệp, không có gì hết á. Ông mặc tình ông uống rượu, mặc tình ăn thịt, mặc tình ông làm đủ thứ chuyện. Đây nói nè, cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật khi giáo hóa chúng sanh, chẳng bao giờ nói với họ không có quả báo của nghiệp. Rất là rõ. Tinh thần của Bát Nhã là chiếu diệu cái chỗ có và không, chiếu diệu cái chỗ thiện và ác. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1, khi Tổ Bá Trượng giảng pháp, có một ông già không, ta giải tán hết, ông chịu đi. Hỏi tại sao ông chịu đi? Cái bạch hòa thượng hồi xưa trụ trì ở núi này, một hôm có người đến hỏi con bậc đại tu hành có rơi trong nhân quả hay không. Con chỉ nói một câu, chẳng rơi trong nhân quả. Do một câu nói đó sai cho nên con rớt trong cái kiếp tròn 500 kiếp. Nay gặp hòa thượng, nhờ hòa thượng chuyển ngữ giùm con. Thì hỏi ông nói đi, bậc đại tu hành có rớt trong nhân quả hay không. Thì tổ nói chẳng làm nhân quả, thoát kiếp tròn. Tại sao mà không rơi mà bị dính trong kiếp tròn? Mà ở đây nó là chẳng làm. Hẹn như hôm nào đó người ta đến ta đòi nợ mình, cái mình nhớ sực lại là cách đây khoảng 10 năm mình thiếu người ta 100 triệu, trả cái mình vui. Còn nàng này ta đến ta đòi nợ mình, cái mình chống cự lại, mình chửi ta nữa, mình mắng ta nữa, là mình gì? Trốn nợ. Khi mà không có một nhân một duyên nào người ta đến ta chửi ta mắng mình, mà cũng không có một nhân một duyên nào tự nhiên mình bị mất trộm. Nhớ kỹ một cái điểm, cái gì cũng có nhân, cái gì cũng có duyên, phải không? Mình không có lầm, mình không có mê muội, mình vui, tức là mình vượt thoát nhân quả vậy thôi. Hôm nào đó cái mình đi đường bị người ta đụng mình một cái nhẹ, mình hiểu là được, mình hiểu ủa mình tại sao mình đi đúng mà như thế này, là mình biết là cái quả nó đến mà mình không có buồn, không có khổ. Hay cái chỗ đó, cái người học Phật là không có lầm, phải không? Cho nên khi mình biết rằng mình tu về Bát Nhã mà mình vẫn làm gì? Vẫn tu học, không? Vẫn bào mòn tập khí của mình, vẫn tạo các việc thiện pháp, chứ không phải nói là không, là không ngơ, không gì hết luôn đó.
À, cho nên một hôm á, có một ông tăng á, thường hạo, ông đến hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, ông nói là thiền sư Quyền Giác nói liễu thì nghiệp chướng xưa nay không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, tức là chưa liễu á, thì phải đền trả nợ cũ. Nhưng mà tổ vị khả đã liễu đạo rồi, vì tổ sư tử đã liễu đạo rồi mà tại sao còn bị chết? Người thì chết trong tù, người thì bị chém, phải không? Thì thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm nói à, vì ông chưa thấy rõ được nghiệp chướng, à, nói ông tăng vậy, vì ông chưa thấu tột được nghiệp chướng. Thì ông tăng hỏi thêm thế nào là nghiệp chướng, thì ngài nói là bổn lai không. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng xưa nay không, thì người ta không có khổ. Biết rằng cái nghiệp nó đến, nghiệp bệnh nè, hay như có những lúc quý Phật tử bệnh, có những lúc quý Phật tử bị nghịch duyên nó đến, cái tất cả mọi cái đều là do cái nghiệp ngày xưa quý Phật tử tạo. Quý Phật tử nhớ nha, đây là cái bóng của quý Phật tử, cái hình ngày xưa mình tạo thì nó hiện ra cái bóng. Mà người xưa ta nói là sao? Hình ngay thì bóng thẳng, mà hình quẹo thì cái bóng nó nghiêng. Thì ngày xưa mình mê lầm, mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, mà Bồ Tát Phổ Hiền nói là quý như, là quý như này các tỳ kheo, nếu mà nghiệp có hình tướng thì chắc rằng hư không chứa cũng hết mình, ghê không? Mà may hồn là vì nghiệp nó không có tướng, thấy không? Cho nên mình sám hối được hay cái điểm đó. À, chỉ cần quý tử tỉnh nè. Mê là gì? Mê là mê cái tỉnh, mà tỉnh gì? Tỉnh là ngộ ra cái chỗ mê của mình thì mình vượt thoát được, cho nên mình mới tu. À, cho nên bây giờ tôi kể cho quý Phật tử thấy một đoạn nhân duyên nè. Rồi bắt đầu là ngày dạy tiếp nè. Vì tất cả các pháp như mộng, như viễn, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, vô dưỡng dục, nhưng nói có quả báo của nghiệp, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật như thế, thì ác ma không thể có cơ hội quấy phá mình. Thấy không? Mình tu như thế rồi không ai làm hại mình được hết, vẫn phóng sanh, vẫn in kinh, vẫn bố thí, mà ở trên cái chỗ diệu lực vô tác mình làm thì không có một ma vương nào hại mình được hết, dầu cho hại mình cái máy cũng dạt ra, tin điều đó không? Còn ở đây mà chúng ta tu hành mà chúng ta trách về cái không là ác ma nó có tìm cách cơ hội nó quấy mình, nó phá mình, ghê vậy đó. Rồi lần lần chúng ta học sẽ thấy nè. Thì như vậy đây là các ngài nói là như hiển như mộng, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, mà ở trên cái bản thể chúng ta đi ra, tức là quy chiếu về cái bản thể để mà chiếu diệu ra các pháp, phải không? Thì như vậy quý Phật tử thấy không, khi chúng ta làm thiện là tự gì, à, gọi là xứng tánh tác Phật sự, từ nơi tự tánh mình làm, chứ không phải ở trên cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả rất là kỹ. À, cho nên ở đây nó hơi khó một chút, mà từ từ quý Phật tử cứ hiểu đi, hiểu rồi xong bắt đầu mình áp dụng, mình tu tập đó. Cho nên quý Phật tử nhớ lại là trong trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói là nếu có người nào chỉ cần hiểu được bốn câu kệ trong kinh Kim Cang thì người đó lý ra đúng ra đời này đọa địa ngục, mà bị người ta mắng, người ta chửi để hóa giải cái nghiệp xưa. Mà bốn câu kệ đó là gì quý tử thuộc không? Nhất thiết hữu quy pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diện như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp gì đó, tức là tất cả các pháp hữu quy á, như mộng nè, như quyển nè, gì nữa, như sóng nắng, rồi như gì, như sương, như điện. Mà quán chiếu như thế rồi thì mình sao? Mình không có chửi mắng ta lại thì vượt thoát địa ngục chứ có gì đâu. Hiểu được bóng câu kệ rồi khác rồi mình bình thản, mình an ổn. Vậy thôi, phải hiểu trong kinh Đức Phật nói. Quý như có một người đến người ta chửi, ta mắng mình, mà mình hiểu ra được là tất cả các pháp hữu quy nó như mộng, như quyển, như sương, như điện, mình không có dính mắc vào cái lời người ta thì tức khắc mình vượt được. À, cho nên cái phần này là tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là biết rằng các pháp là vô ngã, vô nhân, nhưng mà gì,
nhưng nói có quả báo của nghiệp mà ông tạo. Bởi vì khi mà mình tạo nghiệp là mình tạo trong mê, thì mình dính cái quả là cũng ở trong mê mình tạo. Đó, cho nên Bồ Tát mà vượt thoát cái khổ chỉ cần tỉnh cái vượt thoát. Cũng giống như là cái ngày xưa mà khi mà Đức Phật mà còn làm trong nhân địa phàm á, phàm phu như chúng ta, Đức Phật cũng tạo nghiệp. Tạo nghiệp là có một lần Đức Phật bước qua đầu của người mẹ, do cái tội bất hiếu cho nên ngài rớt xuống địa ngục đội cái vòng lửa, tức là mê. Thấy không? Mê là gì? Mê là quạt. Thì bây giờ vậy, tạo cái nghiệp là bước qua đầu của người mẹ, cái quả khổ đó là rớt xuống địa ngục là đội cái vòng lửa. Nhưng mà Đức Thế Tôn được cái may mắn hơn mình là khi biết cái quả khổ đến, ngài có cái sức tỉnh. Ngài hỏi một cây ngục là chừng nào tôi hết đội cái vòng lửa này. Đó không? Thì ông cai ngục nói là khi nào ở trần gian này có một người bất hiếu giống như ông xuống thế không, thì tức khắc ông hết đội. Đó không? Thì ngài ngước mặt lên, ngài phát nguyện, nguyện cho ngài đội cái vòng lửa này đời đời suốt kiếp luôn, mà đừng có một người con nào bất hiếu giống như ngài. Thì tức khắc cái ngài ở lên cung trời đâu sức liền. Thấy không? Chỉ có một chuyển là chuyển cái niệm thôi. Giống như bà Thanh Đề khi mà bà ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ, mà do cái năng lực của Đức Phật và tăng chúng tác ý đến bà, cái bà và nó, ủa tại sao ngày xưa mình làm như thế, bà vừa hổ thẹn một cái là tức khắc bà sanh lên cung trời liền. Đó gọi là chuyển gì? Chuyển niệm, chứ không phải là chuyển cái tướng. Thấy không? Chuyển là chuyển ngay nơi cái tâm của mình, chứ không phải là chuyển ở bên ngoài. Thì như vậy quý Phật tử thấy tu thiền nó dễ khó? Dễ khó. Ngồi trên xe chúng ta cũng tu, ở đâu chúng ta cũng tu hết. Gọi là bố thí vừa ngồi á. Bố thí vừa ngồi là gì? Khi mình gặp một cái người lớn tuổi mà mình đang ngồi trên xe buýt đi, mình nhường cho ta ngồi, tức là bố thí vừa ngồi. Đúng không? Rồi mình nhìn á, mình nhìn người ta không bằng cái con mắt thù quán, mà nhìn bằng con mắt gì? Đó, từ nhãn thị chúng sanh là bố thí con mắt, chứ không phải là móc mắt bố thí. Thấy không? À, bố thí mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân ý cũng lại như thế. Là tinh thần của nhà thiền kỹ rất là kỹ. Thì như vậy quý Phật tử ngồi trên chiếc xe đa cũng tu được, quét nhà cũng tu được, cái gì cũng tu được. Tôi nói rồi, quý Phật tử mà biết pháp và nhân, thì quý Phật tử hàng ngày mình không biết bao nhiêu là mình làm các việc thiện pháp. Nhiều lắm. Cái gì cũng là thiện pháp hết, chứ không phải đợi mình bố thí cúng dường mới là thiện pháp. Mà gì? Sáng sớm chồng mình, con mình thấy khuôn mặt mình vui tươi quá là mình bố thí gì? Bố thí gì? Trên mặt không sân đồ cúng dường. Phải không? Mà mình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nói lời nhu nhuyến là gì? Trong miệng không sân sức diệu hương. Phải không? Còn mình chửi ra một cái là cái miệng mình sao? Miệng sao? Mà thúi hả thơm? Mà còn đây mình nói những lời nhu nhuyến, nói những lời thanh tịnh là trong miệng không sân sức diệu hương. Là gì? Trong tâm không sân là chân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Kệ Bồ Tát ăn thù đó, chứ không phải đợi mình bố thí cúng dường là bố thí cúng dường. Mà trên khuôn mặt mình ta thấy lúc nào cũng vui, phải không? Lúc nào cũng có những cái thiện tâm của mình nó hiện lên, hiện khởi lên. À, cho nên mà khi mà quý Phật tử thấy mình mà tu được rồi đó, tôi nói là bây giờ quý Phật tử đừng có trốn tránh tôi. Nhưng mà bây giờ quý tử tin đi, ai mà tu bây giờ phát hiện là tu suốt 7 ngày lên tôi nhìn khuôn mặt tôi biết liền, nó khác, đúng không? Nên mình có tu là tự nhiên cái tâm mình nó biểu hiện ra cái tướng hàng ngày của mình. Mà biểu hiện ra cái tướng hàng ngày là cái tướng, là tướng gì? Cái tâm tịnh độ là biểu hiện ra cái tướng tịnh độ. Mà cái một cái điểm, cho nên quý tử không tin. Cho đến mấy cái người mà làm đồ tể đó thì khuôn mặt họ khác. Mà quý Phật tử biết là tại sao mà cái người Hồi giáo á, người Hồi giáo IS họ cắt cổ những người đó mình thấy họ bình thường, tại sao? Biết tại sao không? Bởi vì bên cái tôn giáo của họ, họ có một cái thiết là đến một cái ngày lễ đó là có những con cừu, có những con bò, mà nếu mà để cho người khác làm á thì ăn có linh, cho nên tự tay mình làm. Chứ hạn tự tay mình cắt cổ con cừu, cắt cổ con bò, mà cắt cổ như thế rồi họ rất là hãnh diện, họ rất là thích thú. Mà hàng ngày họ cứ lặp đi lặp lại như thế rồi, cho nên họ đụng chuyện họ làm thấy bình thường. Còn mình là người Phật tử, mình đụng con kiến mình thấy nó cũng có một cái gì lấn cấn. Còn hàng ngày họ cứ làm như thế nên là lặp lại lặp lại. Quý tử không biết chứ, hàng ngày mình cứ lấy cái huyết trì mình cứ lặp qua lặp lại lặp tới lặp lui thì tự nhiên cái mẫu chữ nó đậm lên. Thấy không? Cho nên mình tu tập như thế nào đó, giống như Phật nói có ba hạng người trong cuộc đời này. Một là chữ quyết trên đá, hai là chữ quyết trên đất, ba là chữ quyết trên nước. Này các tỳ kheo, thế nào là chữ quyết trên đá? Giống như có một người bị người ta chửi mắng, cái ôm ấp hiềm hận suốt luôn, có khi chết cũng bỏ. Là gì? Giờ hôm nào cái mình về chân nghiêng, mình thấy có những cái tảng đá lớn á, quý Phật tử lấy cây quyết bút lông, quyết chì vậy mình ghi lên, thì bao nhiêu năm tháng nó mới bay, bao nhiêu. Còn quý như có một người giống như chữ viết trên đá, trên đất, thì quý Phật tử thấy mấy ngày, một hai ngày. Còn mà chữ viết trên nước bao nhiêu, viết được không? Viết tới đâu là nó mất tới đó. Thì mình tu tập, mình ráng cố gắng, mình không được giống như là trên nước thì tệ lắm, cũng như trên đất, trên cát, chứ đừng như trên đá nha. Trên đá là muôn đời luôn, phải không? Cái hiềm hận, cái ôm ấp muôn đời luôn, buông được, xả không được. Đó, nên học bát nhã là như thế. Cho nên Lục Tổ mới khẳng định đó, ngơ ngơ chẳng tu thiện, gì nữa, ngáo ngáo chẳng làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe, hên thang tâm không có dính. Mình làm thiện mà gì? Ngơ ngơ. Mà làm ác là gì? Ngáo ngáo. Ngáo ngáo sao làm ác, thấy không? Cho nên lìa cái thiện, lìa cái ác, tức là gì? Dứt thấy nghe. Đó, cho nên một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Túng Cực, thế nào là người hành thiện? Hỏi là thế nào là người hành thiện? Thì thiền sư trả lời khác hơn mình. Người mang gông đeo cùm. Bởi vì làm thiện mà chấp. Mà chấp là gì? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy nè, ở trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một cái cô công chúa này bị giặc cướp bắt, mà cô khóc suốt đêm luôn, cô không ngủ. Thì cái thằng phó đến tướng cướp nói sở dĩ mà cô công chúa này khóc á, vì mình nhốt ở trong cái lồng bằng sắt. Hỏi bây giờ là muốn cho cô công chúa này nín khóc phải làm gì? Nói thôi bây giờ đại vương cứ làm một cái lồng bằng vàng đi, nhốt cái nín á. Thì quá tình khi mà làm cái lồng bằng vàng nhốt cái nín khóc. Và bây giờ quý Phật tử nghiệm này, cái lồng bằng sắt, cái lồng bằng vàng nó nhốt mình không? Bằng sắt cũng nhốt mình, bằng vàng cũng nhốt mình. Quý như quý Phật tử ở cái cuộc đời này khổ là giống như bằng sắt. Sanh lên cõi trời là gì? Lòng bằng vàng. Cái gì nó cũng nhốt mình hết. Cho nên gọi là mang gông đeo cùm. Làm thiện mà mình chấp, chấp cho nên mình được cái phước. Được cái phước rồi cái mình hưởng thụ cái phước, gọi là mang gông đeo cùm. Hỏi thế nào là người làm việc ác? Người tu thiền nhập định. Sao lạ à? Làm thiện thì giống như mà mang gông đeo cùm, mà làm ác thì người tu thiền nhập định. Bởi vì sao? Bởi vì không ai mà luân hồi mãi mãi mà phải có một cái điểm dừng, đúng không? Bởi vì tánh tội vốn không do tâm tạo, mà tâm nếu diệt rồi thì tội sạch cho. Hiểu được cái lý đó rồi thì không có ai mà làm ác mãi, cho nên gọi là tu thiền nhập định. Học Tăng không hiểu mới nói là bạch hòa thượng, con không có hiểu chỗ này. Thiền sư nói, người làm ác cái ác không theo thiện, người làm thiện cái thiện không theo ác. Cái ông Tăng ông mờ mịt, ông rớt trong vực thẳm. Thì thiền sư Tuấn Cực mới hỏi là hiểu không. Nói, bạch hòa thượng, con hiểu. Thì ngài vậy nè, người làm ác thì không có nghĩ thiện, người làm thiện thì không có tâm ác. Cho nên nói thiện ác như mây nổi, không từ đâu sanh cũng không từ đâu diệt. Thấy không? Như mây nổi thôi, thiện ác. Mà đặc biệt nhất là tinh thần của nhà thiền là ở trên cái bản thể thấy được cái nghiệp xa xưa, cái gì là thiện, cái gì là ác, để siêu việt cái chỗ thiện ác. Đó là tinh thần của bát nhã. Tinh thần mình học về cái tánh không. Vì tánh không của bát nhã là gì? Không có sanh, không có diệt, không có nhơ, không có sạch, không có tứ đế, không có thập nhị nhân duyên, không, cái gì không hết. Vì ở trên bản thể mà, ở trên bản thể thì vô nhất hoặc. Mà đã là vô nhất hoặc rồi cho nên là vô sở đắc. Mà cho nên mình học bát nhã rồi, vì quý Phật tử tu á, không sợ mình điên, không sợ mình khùng, không gì hết, thấy không? Hiểu được bát nhã rồi mình tu rất là an ổn, buông xả rất là nhanh. Mình học 1 tiếng rồi phải không? Nãy mình học 9 giờ phải không? Bây giờ 1 tiếng rồi, còn nửa tiếng nữa đến cái phần thăm vấn. Thì quý Phật tử có thắc mắc gì chia sẻ thêm. Thường thường tôi giảng 1 tiếng thôi, còn nửa tiếng cho quý Phật tử hỏi nha. Rồi.
Kính
Đây Phật tử hỏi: kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải đáp cho con vấn đề sau. Khi ngồi thiền, con thường bị hai triệu chứng sau: một là ở hơi, hai là ngủ gục.
Con xin cảm ơn thầy.
Ở hơi là thứ nhất là quý Phật tử thấy là, tôi nói cho quý Phật tử nó hơi dài chút để cho quý Phật tử thấy nè. Cái con người mình sanh ra, cái con người mình vừa sanh ra, biết không, gọi là tiên thiên. Mà khi mà chúng ta ăn cơm, ăn cháo á, gọi là hậu thiên. Mà trong cái thời quá khứ, quý Phật tử là bất sát, phải không? Bất sát, bất trộm, tức là giữ đúng những cái giới điều mà Đức Phật đưa ra. Thì mình thấy mình sanh ra cái tiên thiên nó hoàn hảo. Thứ nhất là quý Phật tử thấy có những đứa nhỏ mà sanh ra tự nhiên nó bệnh phổi. Ở tại nó hút thuốc đâu, nó bệnh phổi. Bởi vì bệnh tim, bệnh gan là cái tiên thiên nó xấu, là đời quá khứ nó luân hồi lại. Nó tương tục từng hơi thở, nó có mất, nó dẫn dắt mình đến cái chỗ tiên thiên. Mà nó sanh ra đời bệnh như thế, nhưng mà nhờ cái hậu thiên nó quá tốt, mà sanh trong một cái gia đình giàu có. Bởi vì đời trước của nó, đời trước nó bố thí cúng dường, nhưng mà nó tạo nghiệp sát. Bây giờ nó được cái hậu thiên là đến cái một cái bệnh viện tốt, cái săn sóc này kia nó. Ta bây giờ minh chứng nhất là mấy đứa ở bên Úc á, cha mẹ có 1m4, 1m5 mà sanh đứa con bây giờ 1m8, 1m9, là do gì? Là cái tiên thiên nó xấu thiệt, nhưng mà nhờ cái hậu thiên nó bổ túc ăn uống môi trường nó trưởng thành lên. À, như quý tử thấy là cái thời mà năm 1978-79 á, mà mấy đứa mà nó ra đời rồi tiên thiên nó gặp cái hậu thiên toàn ăn bo bo lúa mì không là chết, đúng không? Thành ra làm cái con người mà nó ốm, nó gầy, nó thiếu dinh dưỡng đủ hết. Thì ở đây cũng vậy, là quý Phật tử thấy là trong cái thức ăn của mình nó chia ra. Chẳng hạn như mùa nóng á, mà mình ăn cay nè, ăn cay nè, ăn ớt nè, ăn cái đồ nóng á, thì bảo đảm mình ngồi thiền chắc 100% nó ở hơi. Mình ngồi thiền nó quan trọng nhất là cái thức ăn. Nên bây giờ chiều nay mà quý Phật tử ngồi thiền đi, mình chơi hai tô hủ tiếu, thiền nó chìm liền, ngủ gục. Tụi tôi mà sở dĩ mà ngồi mà tỉnh là uống nước lạnh. Mà quý Phật tử nhớ không? Bây giờ hỏi thật quý Phật tử nào, quý Phật tử thấy tôi khỏe không? Là tôi nhờ cái hậu thiên, mà hậu thiên tôi lấy cái gì làm thức ăn? Lấy gì biết không? Lấy thiền, diệt, quy thực tôi làm thức ăn. Tôi không bao giờ ăn bốn cái thức ăn trên: đòn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Mà bốn cái thức ăn đó là thức ăn thô. Thức ăn đó là làm cho mình ở hơi, làm cho mình ngủ gục. Nên mình dứt khoát ăn. Chiều nay mà ăn dầu, ăn mỡ vô bảo đảm là ở hơi ngủ gục chắc luôn. Chiều mà quất mà 2-3 tô phở là thiền nó lắc lư hỏi chìm ngủ luôn. Mà tại sao mình làm được? Mà tôi cũng là con người mà tại sao tôi làm được? Quý tử biết tại sao không? Ai biết? Vừa rồi tôi giảng ở Sách Ni, có một cô Phật tử đứng lên nói: bạch thầy, thầy có phương pháp thì chỉ con đi. Con quy y hòa thượng lâu rồi, mà ngày xưa con ngồi thiền một tiếng khỏe re, mà con tu hành tinh tấn lắm, biết sao mà bây giờ con ngồi nửa tiếng muốn xả, muốn tu nữa. Giờ thầy có phương pháp nào chỉ không? Tôi nói bây giờ cô dám làm, tôi dám chỉ. Cô dám làm không? Nó dạ dám. Rồi khi mà giảng thời pháp xong, lên tôi bắt đứng trước chánh điện, tôi thỉnh chuông nha, tôi nói sao cô phải nói như thế nha, rồi quỳ xuống tôi đọc lên: con tên gì tên gì, ngày nay con phát nguyện trước Tam Bảo, nếu con ngồi thiền nửa tiếng xả, con chết một cái rớt xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ. 3 ngày sau điện đến tôi liền: thầy hay quá, bây giờ con ngồi tiếng khẽ re, mình lập nguyện đi, dám không? Bây giờ mình phát nguyện đi, bây giờ nếu mà chiều nay mà con ăn nhiều quá thì cho con rớt xuống địa ngục chịu khổ, bảo đảm chiều ăn chén cháo, ăn sợ chết xuống địa ngục. Mình dám, phải không? Cho nên bây giờ chỉ phương pháp, tôi chỉ cái chuyện đó đó. Bây giờ mình ở hơi, mình ngủ gục là do mình ăn nhiều chứ không có gì hết. Mình cho chiều, mình cho là 3-4 tô luôn, ấp ấp luôn thì sao mà ngồi thiền. Cái thiền mà nó chao đảo ngủ. Mà ngủ cái này nha, tôi nói thiệt, tôi ở trong đó tôi biết. Ngủ cái này nha, bây giờ kêu làm vua nha, mình cũng cần. Kêu làm hoàng hậu cũng cần, bây giờ ngủ chút cho sướng hơn. Thấy không? Mà kế nữa là cái con người mình là Phật đó, là cái con người là mang cái tâm niệm giải đãi, mà thích cái gì cũng sướng. Cái bản chất con người mình là gì á? Cho nên đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, thấy cái mình nằm thiền luôn. Mà có những người nói: thầy sao con nằm thiền cũng thích lắm. Nằm thiền ai cũng thích. Nằm thiền cái họ ngủ luôn. nằm thò cái ngáy luôn. Nằm thiền ai cũng thích đó. Ê, vừa rồi tôi qua tôi chỉ một cái phương pháp nằm thiền, trời thích quá trời luôn. Biết nằm thiền là gì không? Nằm thiền tôi nói là nằm thiền chừng 5-10 phút thôi, đừng có nằm luôn. Nằm thiền là gì? Khi quý Phật tử làm về mệt, quý Phật tử vào phòng đóng kín lại hết, cái mình buông xả hết, à, mình nằm lên. Thì ngay trong giờ phút là chỉ theo dõi hơi thở thôi, là tất cả những chuyện gì mình gác qua hết, mình coi như mình chết. Nằm giống như trên cái bãi biển nha, biển nó bồng bềnh, buông xả. Nó gọi là buông thư, buông xả hết toàn chuyện luôn. Thì tự nhiên mình lấy thăng bằng lại. Chứ còn này mình nằm thiền không, mình ngồi thiền là chết đó nha. Nằm hồi cái ngáy luôn. Phải không? Đó cho nên là hơi ngủ gục là quý Phật tử phải điều chỉnh lại cái ăn cái uống của mình. Đó rất là quan trọng, cái thức ăn thức uống. Ngày xưa nha, thiền sư Đạo Nguyên mà ngài tổ chức những cái khóa tu á, tức thân ngài xuống nhà bếp ngài chỉ cái thức ăn luôn. Thức ăn mùa đông là đừng cái ăn lạnh quá cũng được. Thức ăn mùa hè mà ăn nóng quá cũng được. Bốn mùa xuân hạ thu đông là phải phối hợp cái ăn uống. Thấy không? Nên bây giờ mình ở hơi quá thì mình tránh những thức ăn cay, thức ăn nằm, tránh bớt. Thì tất khắc là cái hơi mình nó bớt. Lại mình phải sám hối, mình phát nguyện dữ lắm. Nên quý tử thấy là chư tăng mà ngáp á, là hòa thượng, ông không cho ngáp ra miệng nha. Nhà như tụi tôi mà ngáp á, ém vô. Còn mình ngáp thoải mái luôn. Hả miệng nhiều khi ăn rụi bay vô luôn. Mất cái quay nghi. Thấy không? Cho nên quý Phật tử thấy là tại sao mà Đức Phật đưa ra những cái quay nghi cho chư tăng. Mà mình tưởng quay nghi này lụm ở đâu? Lụm đâu biết không? Là Đức Phật là dòng giống của vua chúa. Cho nên đem từ những cái quay nghi phép tắc của vua chúa áp dụng cho chư tăng. Hẹn như bây giờ xỉ răng phải không? Có nhiều người nghe răng là xỉ ghê không? Người ngồi kế bên cũng ghê, cho nên Phật phải che cái miệng này ông xỉ ra. Gì nữa, khi mà ông ăn cơm ông đừng có húp, phải không? Có nhiều người húp. Rồi gì nữa là ngáp là làm cái người kế bên ta sợ không dám ăn luôn. Cho nên những cái phép tắc là trong cung đình Đức Phật đưa ra để mà hướng dẫn thì cũng vậy. Cho nên mình ráng cố gắng, khi mà mình ráng cái mà ém hồi nó mất. Còn đây mình thoải mái, thoải mái luôn. Là mình theo cái tập khí mình á, cái dòng luân lưu tập khí của mình là phải có pháp để đối trị thì từ từ nó hết. Đó là tôi giải thích cho quý tử hai cái bệnh. Vậy ai hỏi thêm không?
Nếu như Phật dứt được tham ái, không buồn cũng không sợ, thì con coi trên mạng thì nói những bài kệ này như Kim Dung trong kinh Phật Tú như vậy, mà con rất rõ phải là
này, trong kinh Di Giáo Đức Phật cũng có nói rồi. Dạ đúng rồi. Từ ông Kim Dung, ổng cũng là một cái nhà Phật học rất là nổi tiếng. Ông đem cái hạn như kinh Cô Gái Đồ Long, là ông đem kinh Bát Nhã, kinh Lăng Già Tâm Ấn, ông đem vào trong cái bộ kinh Cô Gái Đồ Long. Và khi mà quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện mà Cửu Dương Thần Công, phải không? Cửu Dương Thần Công mà nhét ở đâu? Nhét trong cái con hầu là con khỉ, mà hầu này là con hầu màu trắng, gọi là Bạch Tịnh Thức. Bây giờ muốn mà tìm được cái bộ kinh Lăng Già, cho nên là khi hai cái người kia mà nói cho cái hòa thượng Giác Quyển là cái vị mà bên mà công lưng á, là nói kinh á, là biết kinh đâu không? Nó kinh trong dầu. Mà kinh trong dầu tìm đâu ra? Mà tội gì ông sắp chết rồi, ông nói lấp lửng là cái ông kia hiểu lầm là tiểu kinh trong dầu là tìm ra. Mà kinh ở đâu? Kinh ở trong hầu. Hầu là con khỉ. Thì như vậy bây giờ muốn tìm được kinh Lăng Già này là phải từ nơi cái ý thức của mình, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo, phải không? Tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật sâu xa, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Có nghĩa là muốn được cái chỗ là thánh trí để nhất nghĩa là phải ngay nơi cái vọng tưởng của mình. Ngay vọng tưởng mà tột được vọng tưởng là tự nhiên thánh trí nghĩ đến nó hiện lên. Cho tinh thần của Kim Dung đó là ông lọt được cái, ông diễn tả được kinh Lăng Già, ông đem trong Cô Gái Đồ Long rải rác. Cho nên ông nói về cái phần đó là khi mà ông nói cái bài kệ, ông trích diễn trong kinh Di Giáo cũng có, mà kinh Pháp Cú cũng trích dẫn rất là nhiều. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy là cái bộ phim mà Thần Điêu Đại Hiệp, lúc mà Lý Mạc Sầu xuống núi, phải không? Đoạn đó coi chưa? Đó là ông cũng trích dẫn trong những cái bộ kinh Pháp Cú ra. Tình là cái chi chi mà làm ta khổ á, phải không? Tức là chúng sanh nó mê muội, nó đeo đuổi. Mà quý Phật tử thấy cái tên đặt hay không? mát mà còn sầu nữa. Rồi gì nữa? Tiệt diệt sư thái, rất là hay. Tiệt diệt sư thái gì? Giống như là cái vọng tưởng mà mình tiệt diệt thì nếu vậy nó thiên lệnh bên, thấy không? Còn cái cảnh giới của Chương Du Kỵ là Chương Du Kỵ là không có kỹ pháp nào cũng dung thông ấy. Gọi là ông đem tới kinh Hoa Nghiêm dung triệt hòa và dung nhiếp, dung triệt và quán triệt và dung nhiếp, thì có nghĩa là ông này rất là giỏi. Thì Phật tử này hỏi là đúng là ông trích dẫn trong kinh rất là nhiều những cái bộ kiếm hiệp của ông. Tôi trả lời ngắn gọn như quý Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai hỏi gì thêm không? Quý Phật tử dưới ai thắc mắc gì không? Hôm nào đó cái mình ngại thì mình ghi trên sách, ghi trên cái tờ giấy đó. Cái phần giải đáp thắc mắc là rất là quan trọng cho quý Phật tử. Nhiều khi mình tu mình tưởng mình đúng, nhưng mà thật ra có những cái mình hơi lệch một chút, thấy không? Thì sẵn dịp là quý thầy về để cùng nhau chúng ta chia sẻ.
Câu hỏi
ai hỏi không? Chắc ở đây là chắc là thuần rồi, giống như là cơm no rồi á thì thức ăn ngon cũng cũng mà người no bụng, người mà no bụng là thức ăn ngon cũng thừa. Hình như qua cổng hết rồi phải không? Qua cổng rồi không hỏi cần hỏi người gác cổng nữa. Không, qua cổng mà hỏi chi nữa. Cho nên quý Phật tử thấy là theo dõi những cái đĩa tôi đi nước ngoài tôi giảng đó, thì Phật tử họ hỏi rất là nhiều cái vấn đề rất là hay. Vì bên đó quý thầy ít va cho nên họ dồn lại, một năm họ hỏi một lần, nên họ trả lời mà mệt nghỉ luôn. Thắc mắc gì không? Cho 5 phút nữa không có thì chúng ta hồi hướng. Rồi không ai hỏi phải không? Thì thôi nghỉ ha. Rồi không ai hỏi thì chúng ta hồi hướng.
Nguyện đến